I'm so happy to be in your little country. So happy. Because I went out on the street and meet your people, talk to them, and of course they don't know who I am. We're just friends right away. They make me so happy, so welcome. So helpful and so protective and so honest. Your people are so nice, like being in heaven almost.
Tôi rất sung sướng được có mặt tại quốc gia nhỏ bé của quý vị. Bởi khi tôi đi ngoài đường và gặp gỡ những người dân ở đây, trò chuyện với họ, mặc dù dĩ nhiên họ không biết tôi là ai, nhưng chúng tôi đã kết bạn với nhau ngay tức khắc. Họ khiến tôi thật vui, cảm thấy được đón tiếp nồng hậu. Họ giúp đỡ rất tận tình, rất bảo bọc và rất thành thật. Đồng bào của quý vị rất tử tế, gần như là những chúng sinh trên thiên đàng vậy.
Cho nên hôm nay tôi có tâm sự với Thượng Đế. Con tự hỏi tại sao Ngài gửi con đến đây. Những người dân này đã hoàn hảo. Quý vị biết không, khi tôi mới đến đây, tôi đã bị đi lạc. Tôi đậu xe lại và không có tiền địa phương. Một người đàn ông đang đi ngoài đường đã đến và hỏi chuyện tôi bằng tiếng Anh. Ông ta giúp đỡ tôi và ngay cả muốn trả tiền đậu xe cho tôi. Sau đó, tôi đi mua mật ong để pha nước chanh vì cung họng tôi rất đau, đã nhiều ngày rồi. Tôi không đủ tiền lẻ, nên người bán hàng liền nói, đừng bận tâm. Nhưng sau đó, tôi tặng cho bà ta bó hoa để trao đổi. Tôi mua bó hoa từ một người bán hàng rong ngoài đường. Tôi không có tiền lẻ, nên tôi muốn trả cho ông nhiều hơn. Nhưng ông bán hàng nhất định không muốn lấy nhiều hơn số tiền mà ông phải lấy. Tôi rất vui và ngạc nhiên đôi chút, gặp được những người thành thật, đứng đắn quả là một thay đổi đáng quý. Dù gì thì bao giờ tôi cũng trả cao hơn giá biểu, như cho tài xế taxi, cho người chạy bàn tại khách sạn, hoặc bất cứ ai. Nhưng tôi không chuộng những người muốn tham lấy nhiều hơn trước khi tôi có dịp tặng họ. Có một số người làm như vậy, nhưng ở quốc gia của quý vị lại không có vấn đề này.
Vì vậy hôm nay tôi hỏi Thượng Đế, Ngài muốn con làm việc gì ở đây? Những người dân này rất tử tế, họ như là thiên thần. Tôi thưa, Ngài ban phước cho họ rất nhiều, Ngài gia ân rất nhiều cho đất nước này. Quốc gia họ có đủ mọi thứ, và có rất nhiều tình thương, rất nhiều phước báo. Ngài gửi con đến đây để làm gì? Thượng Đế đáp, đúng, đúng, bởi vì những người dân này được nhiều phước báo và họ thương yêu ta rất nhiều, nên ta muốn con cho họ biết về ta. Tôi thưa, dạ, con hiểu ra rồi. Bởi vì thông thường tôi hay nghĩ rằng, mỗi lần Thượng Đế muốn gửi tôi đến nơi nào, thì người ở nơi đó đôi khi rất khốn khổ, không hạnh phúc, thiếu tiện nghi. Thượng Đế muốn tôi đến đó và nhắc nhở cho họ biết về Ngài, để họ có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Nhưng tôi đã không nghĩ rằng một quốc gia nhiều an vui, nhiều phước báo cũng cần thấy được Thượng Đế. Ngài nói, cần, bởi vì họ thương yêu ta rất nhiều. Ta muốn tiết lộ cho họ biết.
So I am not surprised if you tell me that you also see God every day already in your house. But in case you miss him somehow, you don't see him, then we can sit together and I show you how. Then you can see God every day, can hear his direct teaching every day. The teaching that comes from the word that's stated in the Bible. The word is the teaching of God, is a heavenly melody that will melt our heart, will elevate our spirit, and will widen our wisdom.
Cho nên, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu quý vị cho tôi biết rằng ngày nào ở nhà quý vị cũng đã thấy được Thượng Đế. Nhưng trong trường hợp quý vị mong nhớ Ngài mà không thấy được Ngài, thì chúng ta có thể ngồi lại với nhau, và tôi sẽ hướng dẫn cách cho quý vị. Sau đó, mỗi ngày quý vị có thể thấy được Thượng Đế, có thể nghe giáo lý trực tiếp từ Ngài. Giáo lý đến từ ngôi lời mà Thánh Kinh đã ghi lại. Ngôi lời là giáo lý của Thượng Đế, là âm diệu của thiên đàng, sẽ làm cảm động con tim của chúng ta, sẽ nâng cao tâm thức và mở rộng trí huệ của chúng ta.
I see your people love art very much. People who are artists who love art, they are very gentle kind of personality. Even in your money, you print all these artists. In India, they have a saying that musician, artist, poet, they are half saints. These noble art, noble expression of a higher dimension of life also resemble a heaven in some degree. So it is not surprise that if you find among those gentle nationalities those who are very much devoted to art like music, painting, poetry, etc.
Tôi nhận thấy rằng người dân của quý vị rất ưa chuộng nghệ thuật. Những người nghệ sĩ, những người ưa chuộng nghệ thuật, nhân cách của họ rất hiền lành. Ngay cả trên giấy bạc của quý vị cũng in hình những nghệ thuật gia. Ở Ấn Độ có câu rằng, nhạc sĩ, nghệ sĩ, thi sĩ là phân nửa thánh nhân. Những nghệ thuật cao quý này, sự biểu lộ thanh cao của một khía cạnh cao đẳng hơn trong đời sống, cũng tương tự như trên thiên đàng, ở một trình độ nào đó. Vì vậy, không có gì là ngạc nhiên nếu quý vị tìm thấy trong những dân tộc hiền lành, lại có những người rất tận tụy cống hiến cho nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, thi phú, vân vân.
Người mà tôi đã gặp hôm qua nơi bãi đậu xe là một nhạc sĩ. Dĩ nhiên sau này tôi đã hoàn tiền lại cho ông, nhưng rồi ông ta mời tôi uống cà phê. Tôi có đến quán cà phê. Tại đây, ông ta gặp một nhạc sĩ khác. Khắp nơi họ đều là nhạc sĩ, và họ thật đôn hậu hòa nhã. Ở gần những người hiền lành cũng hay. Tất nhiên chúng ta là những người tu hành, không màng cái chết vì hạnh phúc của người khác. Nhưng khi ở gần những người vui vẻ, hạnh phúc cũng là một điều dễ chịu, cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.
Tôi xin lỗi là hội trường này hơi nhỏ. Họ bảo tôi rằng ở ngoài đã đầy người, không còn chỗ ngồi. Tôi hỏi, tại sao quý vị không muốn một chỗ lớn hơn? Ban tổ chức trả lời, đây là hội trường lớn nhất. Có đúng vậy không? Chúng ta đang ở nước Slovenia, có thể mọi thứ đều gói ghém lại trong kích thước nhỏ như viên kim cương. Nhưng tấm lòng của người dân lại rất to. Tôi nghĩ có thể tôi sẽ lưu lại đây. Một quốc gia rất đáng yêu. Cảm ơn quý vị. Tôi nghĩ rằng quý vị có vài câu hỏi muốn hỏi tôi, nên tôi sẽ ngưng ở đây và để quý vị hỏi. Hay là tôi nên tiếp tục?
Chúng tôi xin sư phụ giảng thêm.
Giảng thêm nữa về điều gì? Quý vị muốn nghe điều chi?
Chúng tôi muốn nghe về tình thương.
Về tình thương? Tình thương nhân loại hay tình thương Thượng Đế?
Thưa tình thương của Thượng Đế.
Tình thương của Thượng Đế? Ồ, quý vị không biết tình thương của Thượng Đế sao? Quý vị biết mà.
Okay, I tell you some of my experience, the experience of our brothers and sisters in our group. Not exactly the same, it's just that the love of God is always the same. I experience God's love every day, every second, and every day is a miracle. God always loves us and protects us and takes care of us and watch over us every day. It's just that we know it better after we have reconnected, we have the reconnection. It's just like training. After you know God, you will suddenly be in an automatic training that you will know when God wants you to do what. There are some kind of very sharp intuition, sometimes even direct instruction, so that we know what to do in our daily activities. Because before the connection, we don't know that God even hears our prayers or not. Sometimes we don't have proof of God's existence or God's love because we don't see what He is doing for us. We don't sense the answers He has to our prayers.
Thôi được, tôi kể cho quý vị một vài thể nghiệm của tôi và của các anh chị em trong nhóm chúng tôi. Tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng tình thương của Thượng Đế bao giờ cũng giống nhau. Tôi thể nghiệm về tình thương Thượng Đế mỗi ngày, mỗi giây, mỗi ngày đều huyền diệu. Thượng Đế luôn luôn thương yêu, bảo vệ, chăm sóc và trông chừng chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sẽ biết về điều này hơn sau khi chúng ta câu thông lại với Thượng Đế. Đó giống như là một sự huấn luyện sau khi quý vị nhận biết Thượng Đế. Đột nhiên, quý vị sẽ được huấn luyện tự động. Quý vị sẽ biết khi nào Thượng Đế muốn quý vị làm điều gì. Có những trực giác rất bén nhạy, đôi khi ngay cả chỉ thị trực tiếp, để chúng ta biết phải làm gì trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Bởi vì trước khi câu thông, chúng ta hầu như không biết rằng Thượng Đế có nghe lời cầu nguyện của chúng ta hay không? Đôi khi chúng ta không có bằng chứng về sự hiện hữu của Thượng Đế hay tình thương Thượng Đế, bởi vì chúng ta không thấy được những gì Ngài đang làm cho chúng ta. Chúng ta không cảm nhận được lời đáp của Ngài trước lời cầu nguyện của chúng ta.
After the reconnection, the so-called initiation, we will know that more clearly because we can see God every day and we can hear His teaching. God is always there. Everybody told us that. The Bible states clearly, God lives within us and this body is only a temple. So sitting all here are God's manifestation in the physical realm.
Sau khi câu thông, điều gọi là tâm ấn, chúng ta sẽ biết một cách rành mạch hơn, bởi vì chúng ta có thể thấy được Thượng Đế mỗi ngày, và chúng ta có thể nghe được giáo lý của Ngài. Thượng Đế luôn luôn ở đó, và mọi người đều bảo chúng ta như vậy. Thánh Kinh ghi rõ ràng là Thượng Đế ngự bên trong chúng ta, và thân xác này chỉ là một đền thờ. Cho nên, tất cả quý vị ngồi đây đều là hiện thân của Thượng Đế trong cảnh giới vật chất.
The reason why we do not recognize God's grace, we do not feel God's love, because we look in the wrong places. We are too busy. Busy earning money, busy keeping position, busy to survive. Forget that giver of all things, the owner of all this enjoyment are within ourselves. So when somebody point to us where God is, we will see it right away. And all we have to do is just reserve a little time every day to recognize the God within us. And later on, it becomes natural that we remember God and we see it. We can see it almost all the time, even 24 hours. Anytime we wish to see, anytime we wish to hear. Later, we don't even have to wish to see, wish to hear. He is all the time there.
Lý do chúng ta không nhận ra được ân điển của Thượng Đế, không cảm thấy tình thương của Ngài, là bởi vì chúng ta nhìn sai hướng. Chúng ta quá bận rộn, bận kiếm tiền, bận củng cố địa vị, bận sống còn, mà quên rằng Người ban phát tất cả mọi thứ, vì chủ nhân của tất cả những sự vui hưởng này ngự bên trong chúng ta. Cho nên, khi người nào chỉ cho chúng ta Thượng Đế ở đâu, chúng ta sẽ thấy ngay lập tức. Chúng ta chỉ phải dành một chút ít thời giờ trong ngày để nhận biết Thượng Đế bên trong chúng ta. Sau đó, việc chúng ta nhớ lại Thượng Đế và thấy được Ngài sẽ trở nên tự nhiên. Chúng ta có thể thấy được Ngài hầu như bất cứ lúc nào, ngay cả 24 tiếng trong ngày. Bất cứ lúc nào chúng ta ao ước thấy, ao ước nghe, Ngài luôn luôn ở đó.
Thượng Đế thương yêu chúng ta nhiều đến nỗi Ngài đánh thức chúng ta dậy khi chúng ta trễ giờ đi làm, lúc đồng hồ báo thức đi chậm, hay thậm chí lúc chúng ta ở một đất nước xa lạ, không biết phải đi đâu để mua vài vật dụng. Ngài dẫn dắt chúng ta đến đúng cửa tiệm, Ngài cũng chăm sóc đến chuyện cá nhân của chúng ta, hàn gắn tình yêu đổ vỡ, chữa lành vết thương lòng và an ủi chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, một khi chúng ta biết được Ngài.
That's why Jesus say, I will send a comforter to you. The Christ's power can take any shape, any body in order to comfort us. Before Jesus, God has sent other masters. After Jesus, God will send other master. But they're all the same, only one Son of God manifested in different bodies. That's why when someone asks Jesus, are you the reincarnation of such and such past masters like Elijah and so, Jesus kept quiet. He did not deny that because it is the same power, the only one Holy Spirit that descends into earth through different generations to comfort the beloved children of God and bring them home.
Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu nói, ta sẽ gửi một đấng an ủi đến cho các con. Lực lượng Kitô có thể dùng bất cứ hình dáng nào, thân thể nào để an ủi chúng ta. Trước thời Chúa Giê-xu, Thượng Đế đã gửi những vị minh sư khác. Sau Chúa Giê-xu, Thượng Đế sẽ gửi vị minh sư khác. Nhưng tất cả những minh sư này đều giống nhau, chỉ là con của Thượng Đế được thể hiện qua các thể xác khác nhau mà thôi. Đó là vì sao khi có người hỏi Chúa Giê-xu, có phải Ngài là tiền thân của một vị minh sư trong quá khứ? Chúa Giêsu đã giữ im lặng. Ngài đã không chối cãi, bởi vì đó là cùng một lực lượng, là Thánh Linh duy nhất giáng trần qua các thời đại khác nhau, để an ủi những người con yêu quý của Thượng Đế và đem họ trở về nhà.
If we truly love God and want to see Him, one day or another we will encounter this so-called Comforter, the Spirit that comes from God, that choose any office like a body in order to work to bring us comfort and bring us the light again. And then our life will become the way we want in every way, and we will feel so secure, so loved, and we know that after leaving this physical body, we will go to heaven, because we already go to heaven every day to check out.
Nếu chúng ta thật sự thương yêu Thượng Đế và muốn thấy Ngài, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được những vị gọi là đấng an ủi, tức linh thể đến từ Thượng Đế, đã chọn lựa bất cứ văn phòng nào, trong một thân thể nào để làm việc, để mang niềm an ủi và ánh sáng trở lại cho chúng ta. Lúc bây giờ cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên những gì mà chúng ta muốn trong mọi phương diện, và chúng ta sẽ cảm thấy thật an toàn, cảm thấy được thương yêu, và chúng ta biết rằng sau khi bỏ lại thể xác vật chất này, chúng ta sẽ đến thiên đàng, bởi vì mỗi ngày chúng ta đã lên thiên đàng xem rồi.
In the Bible there's a saying, he says that I die daily. It is process of resurrection again and again and again that we can learn. To die doesn't mean that we finished, no more life, just a change of station, change of house, change of clothes. We can die two ways, like the big death, the time that we leave the physical body forever, and we can also die a short temporary death by leaving the body but keep the connection cord, come back again and maybe leave again tomorrow, or leave in the afternoon, or leave in the evening, leave in the morning. It's just a process of training, so we will never fear death again because we know where we are going after we die.
Trong Thánh Kinh có một vị thánh nói rằng ta chết mỗi ngày. Qua diễn trình có sự liên tục tái sinh, chúng ta có thể học hỏi chết không có nghĩa là chúng ta không còn đời sống nào khác hơn, mà chỉ là một sự thay đổi địa điểm, thay đổi nhà hay thay đổi y phục. Chúng ta có thể chết bằng hai cách: chết như lúc chúng ta vĩnh viễn bỏ lại thể xác vật chất, hoặc chúng ta cũng có thể chết trong một thời gian ngắn, chết tạm thời bằng cách bỏ lại thể xác nhưng vẫn giữ sự câu thông với trần gian để trở lại, và rồi có thể lại rời thể xác vào ngày mai, vào buổi trưa, buổi tối hay buổi sáng. Đó chỉ là diễn trình của sự huấn luyện, để chúng ta sẽ không bao giờ sợ chết nữa, vì chúng ta biết sẽ về đâu sau khi chết.
We all heard that heaven awaits us, the Christian or the Buddhist or the whatever religion we believe, that heaven awaits us if we believe in Christ, if we believe in God, if we believe in Buddha, if we believe in Allah, etc. We will go straight to heaven after we die. We all heard that. Every religion promises. But to some of us, we want to know it now. We want to see heaven while we are still here, just to make sure, number one. Number two, we want to know God's love now, because here in this world, we need it more. Once we are in heaven already, we have everything. Surely we will not mind whether we know God's love or not God's love, or we know heaven, because we are already in heaven. So while in this suffering world, we need God's love more. We need to be assured of a place in heaven more than ever. To these people, we offer our help, because it is a pity that we don't know heaven, because heaven is at hand. Say so in the Bible. It's a pity we don't know God, because God lives in this temple. It's right here. It's pity that we don't know, so we should know. Surely God loves us in heaven as well as here, but if we can know His love right now, we can make use of it, it wouldn't be better.
Tất cả chúng ta, Tín đồ Thiên Chúa giáo, Phật giáo hoặc bất cứ tôn giáo nào, đều nghe nói rằng Thượng Đế đang chờ chúng ta. Chúng ta đều nghe nói rằng nếu chúng ta tin vào Kitô, vào Thượng Đế, vào Phật, vào Allah, thì chúng ta sẽ đi thẳng lên thiên đàng sau khi chết. tôn giáo nào cũng hứa điều này. Nhưng một số chúng ta muốn biết ngay bây giờ, muốn thấy thiên đàng trong khi chúng ta vẫn còn ở đây để bảo đảm chắc chắn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta muốn biết tình thương của Thượng Đế trong hiện tại. Bởi vì ở thế giới này chúng ta cần tình thương của Ngài hơn. Một khi chúng ta ở trên thiên đàng rồi, chúng ta có đủ mọi thứ. Dĩ nhiên lúc đó chúng ta không màng rằng chúng ta biết tình thương của Thượng Đế hay không. Chúng ta biết được thiên đàng bởi vì chúng ta đã ở trên thiên đàng rồi. Vì vậy, trong lúc còn ở trong thế giới đau khổ này, chúng ta cần tình thương của Thượng Đế hơn. Chúng ta cần bảo đảm một chỗ trên thiên đàng hơn bao giờ hết. Đối với những người này, chúng tôi xin cống hiến sự giúp đỡ, bởi vì thật thương xót thay nếu chúng ta không biết thiên đàng, bởi vì thiên đàng gần kề. Trong Thánh Kinh nói như vậy, thật tội nghiệp thay nếu chúng ta không biết Thượng Đế, bởi Thượng Đế ngự trong đền thờ này, Ngài ở ngay đây. Thật đáng tiếc nếu chúng ta không biết Thượng Đế, cho nên chúng ta cần phải biết Ngài. Chắc chắn rằng Thượng Đế thương yêu chúng ta trên thiên đàng cũng như ở trần gian. Nhưng chúng ta có thể biết tình thương của Ngài ngay bây giờ. Chúng ta có thể dùng tình thương này. Điều đó không phải tốt hơn sao?
We all have fathers and mothers. And suppose we are separated from our parents since we were young or when we were child, we always want to know who our true parents are. Because we believe no one can love us better than our true parents. Similarly, we heard that we have a father in heaven somewhere. Of course, we want to know him. And that's the reason why I have tried so hard. I look everywhere, just I want to see my father. And now that I have found him, I would also like to share this knowledge to everyone who like to know the same thing, like to know our father. Because nothing in this world, no love in this world can compare to this. When we have God inside, when we know God again inside, we have everything. We're so secured, we feel so loved, we feel so valuable, we feel so precious that we know, we feel and we know, and we definitely are sure that we are the Prince of Heaven.
Tất cả chúng ta đều có mẹ cha. Giả sử chúng ta bị xa cha mẹ mình từ thuở còn thơ ấu, lúc chúng ta chỉ là một đứa bé, thì lúc nào chúng ta cũng muốn biết ai thật sự là cha mẹ mình, bởi vì chúng ta tin rằng không người nào có thể thương yêu chúng ta hơn cha mẹ ruột. Tương tự như vậy, chúng ta nghe nói rằng chúng ta có một người cha đâu đó trên thiên đàng. Hẳn nhiên, chúng ta muốn biết Ngài. Đó là lý do tại sao tôi đã cố gắng tận lực, buông ba tìm kiếm khắp mọi nơi, chỉ vì muốn thấy thân phụ của tôi. Và bây giờ, tôi đã tìm thấy Ngài. Tôi cũng muốn chia sẻ kiến thức này cho mọi người, nếu họ cùng muốn biết về cha của chúng ta. Vì không có gì trên thế giới này, không tình thương nào trong thế giới này có thể so sánh được với điều đó. Khi chúng ta có Thượng Đế bên trong, khi bên trong chúng ta nhận biết Thượng Đế trở lại, chúng ta có mọi thứ. Chúng ta cảm thấy rất an toàn, cảm thấy được thương yêu thật nhiều, cảm thấy rất có giá trị, cảm thấy rất quý giá. Khi chúng ta biết một cách rõ ràng rằng chúng ta là hoàng tử của thiên đàng.
And that's why we know that since the old time, the people who found God, they almost like they do not need anything anymore in the world. They forsake anything, everything, even forsake the throne, forsake the whole kingdom, forsake the beautiful house and wife, just to emerge himself or herself in this love of God. And the people in the world who did not understand them, blame them for being strange or maybe a little bit out of balance. And they will sing the praise of God, they will be intoxicated in this love of God, that they will proclaim the truth that I and my Father are one, such as the case of Jesus. And then people did not understand him, and they even have to harm him.
Đó là vì sao chúng ta biết rằng từ thời cổ xưa, những người đã tìm thấy Thượng Đế gần như không cần bất cứ gì nữa trên thế gian. Họ xả bỏ mọi thứ, thậm chí bỏ cả ngai vàng, bỏ cả vương quốc, bỏ nhà đẹp và người phối ngẫu để tự mình chan hòa trong tình thương này của Thượng Đế. Rồi có những người trong thế giới này đã không hiểu họ, trách họ sao kỳ quái, hay cho rằng họ có lẽ mất quân bình. Khi chúng ta thấy được thiên quốc, chúng ta sẽ ngây ngất trong tình thương của Thượng Đế và sẽ công khai tuyên bố lẽ thật rằng ta và cha ta là một, như trường hợp của Chúa Giê-xu, nhưng rồi người ta sẽ không hiểu Ngài và thậm chí họ đã hãm hại Ngài.
But it is stated in all the Bibles of all religions that this body is only the temple, the physical temple, and God lives inside. That means there's no human, no devil, no angels, nothing else except God within us. And we are God. And when Jesus knew that, he proclaimed it. He proclaimed the truth. Everyone else who did not recognize that God within them still identify themselves with the human body and thinking that they are human or they are anything less than God. Of course, it is difficult. When we were born into this physical prison, we have been blindfolded. Our memories of heaven have been erased for a while. But that is for a divine purpose. Because for the purpose of creation, for the purpose of a colorful universe, we have to play different roles. And in order to play all these roles wholeheartedly, we had to forget heaven. We had to forget that we are part of God.
Như ngoài kinh điển của tất cả các tôn giáo, đều ghi rằng thân xác chúng ta chỉ là đền thờ, một đền thờ vật chất và Thượng Đế ngự bên trong. Điều đó có nghĩa là không có con người, không có ma quỷ, không có thiên thần, không gì cả, ngoại trừ Thượng Đế ngự bên trong chúng ta, và chúng ta là Thượng Đế. Khi Chúa Giê-xu biết điều đó, Ngài đã công khai tuyên bố. Ngài tuyên bố chân lý. Những người khác không nhận biết Thượng Đế bên trong của họ, vẫn còn tự nhận diện họ với thể xác loài người, và nghĩ rằng họ là con người, hoặc là những gì kém hơn Thượng Đế. Dĩ nhiên, đây là một điều khó khăn. Khi chúng ta sinh ra trong nhà tù thân thể vật chất này, chúng ta bị bịt mắt. Ký ức của chúng ta về thiên đàng đã bị xóa một thời gian. Nhưng đây là thiên ý, bởi vì đối với mục đích của sáng tạo, cho một vũ trụ hoa mỹ nhiều màu sắc, chúng ta phải đóng các vai trò khác nhau. Để đóng tất cả những vai trò này một cách xuất sắc, hết tâm ý, chúng ta đã bắt buộc phải quên đi thiên đàng, phải quên đi rằng chúng ta là một phần của Thượng Đế.
But now that we properly, many of us have played enough and it's time to go home. You feel it is your time to go home. You're tired of the theater here, then we can take you home. Very simple. The bus is waiting. The so-called old souls, they are ready to go home. Because these so-called old souls, they have been here a long time. They have blessed the world with all that they have. They have experienced different joy and different events that has been created for them and for the world, and they probably think that is enough.
Nhưng hiện giờ có lẽ đa số chúng ta đã chơi đùa đủ rồi và đây là lúc trở về nhà. Nếu quý vị cảm thấy đây là thời gian của mình để về nhà, quý vị sẽ chán sân khấu của thế giới này, thì chúng tôi có thể dẫn quý vị về nhà. Rất đơn giản, xe buýt đang chờ. Những linh hồn gọi là già nua, họ đã sẵn sàng đi về nhà. Những linh hồn già này đã ở đây một thời gian rất lâu. Họ đã gia trì thế giới này và tất cả những gì mà họ có. Họ đã kinh nghiệm qua những niềm vui khác nhau, đã trải qua các diễn biến khác nhau vốn được tạo ra cho họ và cho thế giới. Có lẽ họ nghĩ rằng đã đủ rồi.
Cho nên, đối với những quý vị đã mệt mỏi, muốn hưởng thụ tình thương của Thượng Đế, bởi chúng ta đã kiệt sức trong thế giới này, chúng tôi xin cống hiến một giải đáp. Rồi quý vị sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, không còn cảm thấy cô đơn nữa. Quý vị sẽ không còn thắc mắc Thượng Đế ở đâu và mình đang làm gì ở đây, tại sao thế giới có vấn đề như vậy, vân vân. Mỗi câu trả lời sẽ rõ ràng cho quý vị. Chúng ta sẽ không còn trách cứ Thượng Đế về chiến tranh nữa. Chúng ta sẽ không còn nghi ngờ về sự hiện hữu của Thượng Đế và nghi ngờ không biết Ngài có nghe chúng ta hay không. Chúng ta sẽ biết rất minh bạch. Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của quý vị. Cảm ơn sự chú tâm lắng nghe của quý vị.
So for those of you who are tired, who want to enjoy the love of God, because we have been exhausted in this world, we offer a solution. And then you will no longer feel tired, you will no longer feel lonely, you will no longer wonder where is God and what I am to do here, why the world in such and such and such problems, etc. Every answer will be clear to you. We will no longer blame God for war, and we will no longer doubt the existence of God and whether He hears us or not. We will be very clear. I shall answer any other questions that you would like to address. Thank you for your absolute attention.
Дякую вам, Господи, за вашу прощання, хвала за вашу абсолютну позорність.